Kính thưa cộng đoàn, có một điều mà ai cũng biết, đó là muốn thành công thì con người phải tự khép mình vào một kỷ luật và phải cố gắng tối đa, miệt mài thì mới có thể đạt thành công được. Cách đây mấy ngày, ở trong các báo chí Việt Nam và trên thế giới đều đăng tên một con người, đó là giáo sư Ngô Bảo Châu. Giáo sư là người Pháp gốc Việt, đạt được một cái gọi là một cái bằng hay là một cái văn bằng về toán học cao cấp nhất ở trên thế giới, tương đương với giải Nobel về toán học. Và để đạt được cái trình độ cũng như là cái danh giá như vậy thì ông Ngô Bảo Châu đã phải miệt mài học về toán. Không những ông sinh ra trong một gia đình khoa bảng, cha mẹ đều là những người có học, nhưng mà ông đã miệt mài để học và làm việc trong suốt bao nhiêu năm trời để giải những bài toán khó ở trên thế giới, và thế giới đã ca tụng ông. Và trong cuộc sống thường ngày chúng ta cũng đều biết, nhất là cuộc sống gia đình, nếu muốn gia đình hạnh phúc thì chính vợ chồng và sau này con cái phải có một cái khuôn khổ. Mà đã kêu là khuôn khổ có nghĩa là con người phải từ bỏ đi một phần nào chính con người của mình để có thể hòa hợp với người chồng hay người vợ, và rèn luyện cho con cái không được sống phóng túng, để sống trong một cái kỷ luật và làm cho con cái càng ngày trưởng thành, đồng thời đạt được những kết quả như là mình mong ước. Nếu trong gia đình khi mà người ta thương nhau rồi người ta lấy nhau, người ta làm thành một gia đình, nhưng mà người chồng hay người vợ về trong cái gia đình đó mà chỉ sống theo ý riêng của mình mà thôi, tức là trước kia tôi chưa lấy chồng, trước kia tôi chưa lấy vợ, tôi sống như thế nào thì ngày hôm nay tôi cũng phải sống như vậy, và tôi bắt buộc anh phải chiều theo tôi, cũng như là tôi bắt buộc em phải chiều theo những ý muốn của tôi, thì gia đình đó có thể hạnh phúc không? Cái câu trả lời là ai cũng biết, gia đình đó không thể nào có hạnh phúc được. Và người Việt Nam vẫn thường nói là một nhịn chín lành. Ở trong cái đời sống gia đình là đời sống mà phải từ bỏ chính bản thân của mình, từ bỏ chính những thói quen, những cái tật xấu của mình, để phát triển những điều, những đức tính tốt, và để từ đó có thể hòa hợp với nhau được. Và chính cái đó là cái mà làm cho người ta cũng có đau khổ, nhưng mà qua cái đau khổ đó người ta cảm thấy là đời sống hạnh phúc. Và đời sống của con cái cũng thế. Khi mà vợ chồng có con cái, nếu trong trường hợp cứ nuông chiều nó, không dám sửa dạy nó, thì đời sống của gia đình đó, con cái đó không bao giờ thành đạt được. Và lớn lên thì những người con đó chỉ làm khổ cho cha mẹ và làm khổ cho họ hàng và hàng xóm. Một đứa bé mà không được dạy từ nhỏ thì lớn lên nó thích chơi game thì cứ để cho nó chơi game, nó thích đi dạo phố thì cứ để cho nó đi dạo phố. Làm sao đứa con đó có thể nên người được? Nên vì vậy, một đứa bé, một người con trong gia đình phải được huấn luyện từ tấm bé, đó là phải siêng năng học hành, phải biết vâng lời, và đồng thời phải biết từ bỏ đi những gọi là những cái ham muốn tầm thường. Có nhiều gia đình giáo dục con cái rất hay, đó là giờ nào thì cha mẹ mới cho coi tivi, và giờ nào thì cha mẹ mới cho em bé chơi game. Còn tất cả những giờ khác phải là những giờ biết phụ giúp cha mẹ, phải là những giờ để dành cho học hành. Rèn luyện tấm bé như thế thì con trẻ mới có thể trở nên một con người hữu dụng cho chính mình và cho xã hội sau này. Kính thưa cộng đoàn, những điều đó nói lên để cho chúng ta có thể nắm bắt được lời Chúa ngày hôm nay. Lời Chúa ngày hôm nay đến với chúng ta, đó là Thiên Chúa tuyển chọn mọi dân tộc để trở thành dân của Thiên Chúa, trở thành những người thờ phụng của Thiên Chúa, mà không phải chỉ tuyển chọn một dân tộc Do Thái. Và để có cho người Do Thái có thể hiểu được điều này, thì Thiên Chúa đã cho nhiều cái biến cố xảy đến cho dân tộc Do Thái, để họ từ từ nghiệm ra rằng Thiên Chúa yêu thương mọi con người, chứ không phải chỉ là yêu thương người Do Thái không. Và từ cái việc mà Thiên Chúa tuyển chọn đó, để có thể đạt đến hạnh phúc nước trời, tức là để có thể sống thân mật với Thiên Chúa, để có thể ở với Thiên Chúa, thì con người phải đi vào một cái khuôn khổ. Khuôn khổ đó là theo bước chân của Chúa Giê-xu cho đến chết. Và chính khi theo bước chân của Chúa Giê-xu như vậy, thì con người đã trở nên gắn bó mật thiết với Chúa, tức là con người trở nên thánh thiện, đạo đức. Và trong cái con đường mà trở nên thánh thiện, đạo đức, thì Thiên Chúa vẫn có những cách giáo huấn của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, bài ngôn sứ Isaiah mà vừa xong chúng ta được nghe đọc, đó là một bài viết về những mặc khải của Thiên Chúa cho ông Moses, cho ông Isaiah, và ông Isaiah nói lại cho dân chúng. Và đây là một điều mà dân chúng Do Thái đã phải trải qua những cái cuộc sống đau thương mới có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa là đấng nào đối với thế giới này. Từ xưa đến nay thì dân tộc Do Thái vẫn nghĩ rằng Thiên Chúa Giê-hô-va đã tuyển chọn họ làm dân riêng, và chỉ có dân tộc Do Thái mà thôi. Và họ hãnh diện và họ kiêu căng về cái điều đó nữa, và từ đó họ khinh miệt những dân tộc khác. Nhưng rồi sau khi mà dân chúng bỏ Thiên Chúa, thờ lại những ngẫu tượng, thì dân Do Thái bị những cái đế quốc nó tàn phá và rồi bắt đi đầy. Và trong cái cuộc sống đi đầy đó, dân chúng hồi tỉnh lại và sám hối tội lỗi. Mà đi đầy không phải là chỉ ở trong một đất nước, nhưng mà nhiều đất nước. Thì xin lỗi, cũng giống như dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay, dàn trải đã biết bao nhiêu là đất nước ở trên thế giới này. Thì dân tộc Do Thái chính trong những cảnh đi đầy và cái cảnh đau khổ ở cái nơi đất khách quê người, mong mỏi trở về với quê hương, thì họ từ từ họ đã nhận ra rằng Thiên Chúa cũng đang hiện diện ở nơi họ ở. Và rồi nhiều khi cái lòng sám hối của họ, cái đời sống tôn thờ Thiên Chúa Giê-hô-va của họ cảm hóa được những người chung quanh, tức là những người ngoại quốc. Rồi những người ngoại quốc đó lại xin và tôn thờ Thượng Đế Giê-hô-va. Từ đó dân tộc Do Thái mới dần dần cảm nghiệm ra rằng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa một dân tộc Do Thái không mà thôi, nhưng mà Thiên Chúa là Thiên Chúa cả vũ trụ này, và Thiên Chúa là Thiên Chúa nhân lành của cả nhân loại. Và vì vậy mà ngôn sứ Isaiah nói, nếu trong trường hợp dân tộc Do Thái, dân tộc tại ở nơi họ đang ở, mà nếu họ không sám hối, thì Thiên Chúa sẽ quy tụ các dân khác làm dân của Ngài. Và nếu trong trường hợp họ không ăn năn trở lại với Thiên Chúa, thì họ cũng bị loại ra ngoài, như trước kia họ nghĩ rằng dân ngoại không được hưởng nhan Thánh Chúa. Nên vì vậy mà dần dần dân tộc Do Thái khám phá ra rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của mọi con người, và Thiên Chúa tuyển chọn mọi con người để cho con người có thể đạt được hạnh phúc, để cho con người có thể sống hiệp thông với Thiên Chúa, để cho con người có lời của Thiên Chúa nuôi dưỡng. Và kính thưa cộng đoàn, chính vì điều đó mà Chúa Giê-xu đã nhập thể và đi loan báo lời của Thiên Chúa, loan báo nước trời cho tất cả mọi con người. Và ngày hôm nay có người đặt câu hỏi với Đức Giê-xu, thế những điều Ngài loan báo về nước trời thì ai được vào nước trời? Có phải một số ít hay là số đông người? Và Chúa Giêsu đã trả lời cho họ như thế này: nước trời để có thể vào được thì con người phải đi qua cửa hẹp. Cửa hẹp đó là gì? Cửa hẹp đó là chính con người Đức Giêsu. Nên muốn vào nước trời thì phải qua Đức Giêsu, tức là phải theo Đức Giêsu. Vậy con đường mà Đức Giêsu là con đường nào? Thưa, đó là con đường yêu thương. Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi ban con một của Ngài cho thế giới này. Và Chúa Giêsu yêu trần gian nên Chúa Giêsu đã chấp nhận nhập thể để trở nên thân phận con người, cảm thông những nỗi yếu hèn của con người, và để từ đó Ngài có thể cứu chuộc con người. Và con đường của Đức Giêsu là con đường luôn luôn thiên giáng phúc cho người ta, luôn luôn giảng dạy và lôi cuốn người ta về với Thiên Chúa. Và con đường hẹp của Đức Giêsu cũng chính là con đường mà dám hy sinh bản thân của mình để chết cho tội lỗi của thiên hạ, và đồng thời từ đó để cứu chuộc con người. Kính thưa cộng đoàn, con đường của Đức Giêsu là con đường đi từ dinh Phi-la-tô lên núi Sọ, là con đường gập ghềnh, là con đường nặng nhọc, là con đường thánh giá. Và tột đỉnh của con đường đó chính là Đức Giêsu chấp nhận cái chết, chết trên thập giá, một cái chết ô nhục, để từ đó mở cho con người thấy Thiên Chúa yêu người ta hết mực. Đó là dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Và cũng từ đó Chúa Giêsu đạt đến cái vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Ngài. Cái vinh quang đó là Ngài đã thể hiện cái tình yêu đối với Chúa Cha cho đến chết, và thể hiện cái tình yêu đối với nhân loại tội lỗi bằng cái chết của mình. Và đồng thời qua cái chết đó, Ngài đạt cái vinh quang mà Thiên Chúa hứa ban, để rồi từ đó Chúa Giêsu cũng mong mỏi, và Chúa Giêsu dẫn đưa chúng ta đến cái vinh quang phục sinh của Ngài. Và trên cái bước đường, con đường hẹp đó, con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc đời đời, dẫn chúng ta đến nước trời, thì Thiên Chúa luôn có những phương thế để sửa dạy, như là bài thư gửi tín hữu Do Thái: Thiên Chúa có trăm phương ngàn cách để uốn nắn con người về với Thiên Chúa. Có những người cả đời chống báng Thiên Chúa, nhưng mà rồi sau cùng nhìn thấy một cái gương sáng của một người Kitô hữu thì có thể người đó ăn năn trở lại. Hoặc tình cờ gặp được một lời Chúa mà người ta để vương vãi ở đâu đó, người đó cảm nhiệm được tình Chúa yêu thương. Nhất là khi người đó sống với những người Kitô giáo, mà những người Kitô hữu có Chúa thật sự trong lòng mình, thì những người đó dễ cảm được tình yêu của Thiên Chúa. Cách đây khoảng độ 2-3 tuần, có một người là đảng viên ở trong Đảng Cộng sản ở Hà Nội, ông ta đã viết một cái bài như thế này. Tức là trước kia, qua những việc mà người ta nhồi nhét, qua những việc mà người ta tuyên truyền, thì ông ta khinh những người Công giáo, coi là cả một cái bọn mê tín và sống không ra đâu vào đâu cả. Nhưng rồi biến cố Thái Hà và biến cố Tòa Khâm Sứ nổ ra, với những lời khẳng khái và can trường của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, rồi từ đó ông tìm hiểu những sự kiện đó và tìm hiểu những người Công giáo, dần dần ông ngộ ra một điều như thế này: à, những người Công giáo là những người sống tốt, những người Công giáo là những người sống có lý tưởng, và những người Công giáo là những người sống yêu nước. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa có những cách giáo dục con người. Nếu trong trường hợp Thiên Chúa không giáo dục bằng những thử thách, bằng những căm go, thì con người dễ dàng buông xuôi mà đi vào con đường rộng mở, và con đường đó có thể dẫn người ta đến hư vong. Nhưng mà trong cuộc sống, khi con người gặp những khó khăn về đủ mọi phương diện, nếu con người từ từ nhận ra được bước đường của Thiên Chúa hướng dẫn mình, thì con người đó sẽ tiến bộ hơn, con người đó sẽ càng ngày càng nên thánh hơn. Và khi con người càng ngày càng tiến bộ, càng nên thánh, càng đạo đức, thì cửa nước trời đang rộng mở cho người đó. Kính thưa cộng đoàn, bài học Kinh Thánh ngày hôm nay là một bài học mà Chúa dạy chúng ta. Đó là Chúa yêu thương tuyển chọn mỗi người chúng ta, và Chúa mở ra một con đường cho chúng ta đi. Và trên bước đường đó, Chúa vẫn luôn luôn quan tâm và giáo dục. Chúng ta xin Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta như vậy. Và chúng ta cũng xin mở rộng lòng để đón nhận tất cả những cái giáo huấn của Chúa, đón nhận tất cả những sự chỉ bảo của Thiên Chúa, sự sửa phạt của Thiên Chúa, để cho con người của mình càng ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn. Như thế thì cái phần thưởng nước trời, cái vinh quang nước trời chắc chắn sẽ ở trong tầm tay của mình. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.